Chương 254, Kim Giáp Quý Long. Trên mặt biển mặt trời mới mọc, cuồn cuộn sóng biết hất lên vô tận kim quang, lóa mắt rực rỡ. Cuốn tại một đoàn tuyết sắc trong kiếm quang phi tuyết một thân tuyết váy áo dương nhẹ, trên ngọc dung tràn đầy tán thưởng vẻ tán thưởng. Nàng sống trung nguyên, còn theo không có cơ hội lãnh hội trên mặt biển thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp. Mới thấy này cảnh đẹp, không khỏi tán thưởng không thôi. Cao Phi Dương cùng Phi Tuyết sóng vai mà đi, có điều hắn ở trên biển tới lui quá nhiều, Nam Hải mặc dù là lần đầu đến, nhưng là đại hải cảnh sắc không có bất kỳ cái gì khác biệt, hắn đôi trước mắt hết thảy đã nhắm mắt làm ngơ. Đi qua một ngày thời gian, Cao Phi Dương cùng Phi Tuyết nhiều lần quay vòng, rốt cục đi vào Nam Hải trên mặt biển. Nơi đây đã sâu nhập Nam Hải hơn 100.000 dặm, ở chỗ này không nhìn thấy một tia vết chân. Chỉ có vô hạn mênh mông hải thiên nhất sắc, làm cho lòng người ngực đống nhiên thông suốt thời khắc, nhưng lại có thân này mở mịt, không chỗ chỗ gửi trống trải. Hai người đã bay hơn 2 giờ, tuy nhiên có Cao Phi Dương một đường mang theo, nhưng là tiếp cận 50.000 vận tốc vẫn là để Phi Tuyết cảm thấy không chịu được nổi. Cao Phi Dương cũng nhìn ra Phi Tuyết không thích hướng dạng này phi hành tốc độ cao, đề nghị thả chậm tốc độ thưởng thức phía dưới mặt trời mọc, để Phi Tuyết hơi cảm thấy thình lình sau lại cảm thấy rất được lợi. Cái này như mê nam nhân, đến cũng không phải một tia phong tình cũng không hiểu. Phi Tuyết mắt đẹp nhẹ chuyển, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Cao Phi Dương nghiêng mặt, nhìn hắn như ngọc thạch điêu khắc trên mặt có loại khó có thể hình dung đột nhiên, cho dù là tại ôn hòa mỉm cười, nhưng là cái kia thâm thúy xa xăm hai con ngươi cũng hiểu được nói cho ngươi, hắn đôi trước mắt hết thảy căn bản không thèm để ý chút nào. Cường đại như vậy, lãnh khốc, thần bí nam nhân, còn thật là khiến người ta rất có hứng thú đây. Nghĩ đến biểu tỷ Ngạo Tuyết từng có nhiều thú vị biểu thị qua, ai muốn có thể chinh phục nam nhân này, chính là nữ nhân lớn nhất đại thành tựu. Đáng tiếc a, biểu tỷ vĩnh viễn không có cơ hội này. Đi qua một ngày này chặt chẽ tiếp xúc, Phi Tuyết dĩ nhiên minh bạch Cao Phi Dương cũng không phải là không hiểu phong tình đần độn nam tử, mà chính là trải qua biển cả làm khó nước tang thương tâm tính thôi. Người như vậy nội tâm cũng không phải biểu tỷ loại kia phong cách nữ tử có khả năng chạm đến. Phi Tuyết chuyển nữ nhi ra độc hữu huyền chuyển tâm tư, nghĩ đến bên người gia hỏa này làm bạn trai cũng không tệ, chí ít xuất ra đi rất khóc còn rất có cảm giác an toàn. Tìm cho mình lấy từng cái lý do về sau, Phi Tuyết đối Cao Phi Dương tâm tư càng phát ra linh hoạt lên. Nam Hải cũng là sâu rộng vô biên, bằng Cao Phi Dương chi năng muốn tìm đến an vui đảo cũng không phải chuyện dễ. May ra Phi Tuyết còn có phần đơn sơ Nam Hải địa đồ, biểu thị lấy an vui đảo phương vị. Cao Phi Dương triển khai trong tay tóc vàng bản vẽ, phía trên chỉ đơn giản ghi chú mấy cái địa điểm trọng yếu, như cái gì biển Tiên Vịnh Huyền Quy Điện, đồng gia đảo các loại. Cao Phi Dương nhẹ nhàng run động trong tay phá địa đồ, cái đồ chơi này chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Cao Phi Dương dẫn Phi Tuyết bắt đầu ở Nam Hải thân ở túi lên vòng tròn. Tốt ở chỗ này mặc dù lớn quái vô số, tuyệt đại đa số lại đều tại đáy biển nằm sấp, trên bầu trời bay quái vật ít càng thêm ít. Hiện tại Cao Phi Dương tốc độ đã đủ để xưng hùng chỉnh cái trò chơi, chứ trong truyền thuyết cái gì tầm quang độn pháp loại hình lịch thiên pháp quyết, tại thời kỳ này không có người nào hoặc quái có thể nương tựa theo cánh cùng Cao Phi Dương so sánh hơn thua. Bích Hải cuộn cuộn, không có bất kỳ cái gì tọa độ. Hai người chuyển tới một buổi sáng về sau, Phi Tuyết rốt cục có chút không thể chịu được tình. Nàng vốn là yêu thích tiên tĩnh không vui động tính tình, bình thường lại chưa bao giờ giết quái cờ, đại đa số thời điểm đều là tĩnh ngồi ở kia luyện đan. Cao Phi Dương nhìn đến Phi Tuyết bóng ánh không sai như mặt ngọc phía trên có mấy phần đường hồng, trên trán mồ hôi dịn cũng xuất hiện, biết nàng cuối cùng không thể cùng chính mình so, càng không thể cùng dài vạn dặm phong bực này xem chinh chiến làm vui thú nữ tử so sánh. Ngồi tại gần lúc đến mua tam giai bích linh trên thuyền nhỏ, Phi Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cao Phi Dương ngồi ở mũi thuyền, khẽ cười nói, rất mệt mỏi a. Mệt mỏi mình thì nghỉ ngơi, đây cũng không phải là gấp gáp sự tình. Phi Tuyết hơi hơi gật đầu nói, rất lâu đều không như thế bôn ba, nhất thời là rất không thích ứng. Thật sự là phiền phức 10.000 dặm minh. Cao Phi Dương khoát khoát tay, ra hiệu không cần khách khí. Đối cái này thanh nhã huyền lệ nữ tử, Cao Phi Dương vẫn là rất có hảo cảm. Tại đối đãi bạn nữ lúc, Cao Phi Dương vốn là rất có phong độ. Mênh mông trên biển xanh, một đầu nhỏ trên thuyền, hai người ngồi đối diện nhau, theo sóng phiêu lưu, đến cũng vô cùng có ý thơ. Phi Tuyết bốn, Cao Phi Dương cay độc, mặc dù chỉ là thỉnh thoảng nhàn phiếm vài câu, bầu không khí lại vô cùng hòa hợp. Đầu này Bích Linh thuyền tuy là tam giai, cũng có phá thiên tốc độ. Nhưng là tốc độ này tại Cao Phi Dương trong mắt như là ốc sên, bởi vậy Cao Phi Dương cũng là đơn giản khu động lấy thuyền nhỏ không chạy hướng phương hướng là được, thuyền nhỏ tại trong biển xanh đi nhàn nhã mà nhẹ nhõm. Nhìn qua cơ hồ tựa như tại nguyên chỗ bất động giống như chậm chạp. Một điểm đen đột nhiên xuất hiện tại Phi Tuyết trước mắt, Phi Tuyết chỉ đen chút nói, đó là cái gì? Thông qua một ngày đến quan sát, Phi Tuyết biết trong vòng phương viên mười mấy dặm hết thảy hoạt động đều không thể gạt được Cao Phi Dương. Bởi vậy Cao Phi Dương tuy là đưa lưng về phía bóng đen kia, Phi Tuyết vẫn là rất nghiêm túc hỏi. Một chiếc thuyền lớn. Cao Phi Dương lạnh nhạt khẩu khí để Phi Tuyết có chút thất vọng. Nàng vốn cho là đó là một khối đảo nhỏ cái gì. Chiếc thuyền lớn kia tốc độ cực nhanh, chỉ ít so sánh hai người ngồi Bích Linh thuyền mà nói cực nhanh. Không có qua 2 phút đồng hồ, chiếc thuyền lớn kia cái bóng đã càng ngày rõ ràng, Phi Tuyết thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến thuyền phía trên đi tới đi lui từng cái bóng người. Chiếc thuyền lớn kia tựa hồ cũng nhìn đến Cao Phi Dương bọn họ, hai thuyền vốn muốn giao nhau mà qua, nhưng là cái kia đại thuyền đầu thuyền đã chậm rãi điều chỉnh xong, đang hướng về hai người xông lại. Nhìn đến cái kia đại thuyền càng ngày càng rõ ràng, Phi Tuyết không khỏi khẽ cắn chặt miệng môi dưới, cái kia khí thế hung hăng đại thuyền tổng cho nàng một loại dự cảm không tốt. Cao Phi Dương đối Phi Tuyết cười nói, chính nhàn nhảm chán, thì có người đưa tới cửa phối hợp, vận khí còn thật là không tệ. Cao Phi Dương ngữ khí tuy nhiên ôn hòa, mẫn cảm Phi Tuyết lại nghe ra trong lời nói không che giấu chút nào sát khí. Trong lúc nhất thời, Phi Tuyết nhìn về phía trước kia khí thế hung hăng toàn thân lóe vàng rực cự hạm trong đôi mắt đẹp đầy là động tình. Đại thuyền mũi tàu chỗ đen nghịt đứng đấy hơn trăm người, những người này sớm thấy rõ ràng một thân tuyết váy quyến rũ mê người Phi Tuyết, hoặc là lớn tiếng huýt sáo, hoặc là tại cái kia kêu la, cô nàng, phía trên ra cái này đại thuyền tới đi. Loại hình lời nói, hơn trăm người đồng thời huyên náo lấy, rối bời thanh âm đan xen vào nhau, ngược lại nghe không rõ lắm bọn họ hô cái gì. Phi Tuyết với tư cách là đỉnh cấp mỹ nữ, tự nhiên có rất nhiều bị đùa giỡn trải qua. Trong lòng mặc dù đối đám người này cực kỳ chán ghét, nhưng là trên mặt đến cũng có thể làm được bất động thanh sắc. Cao Phi Dương càng là mỉm cười an ủi, lại để bọn hắn phách lối một chút, đợi chút nữa có bọn họ khóc thời điểm. Thằng đến đại thuyền nhanh chóng lái tới gần lúc, Cao Phi Dương mới dẫn Phi Tuyết thong dong ngự kiếm lên không. Với anh, tại đại thuyền va chạm dưới, dài không quá hơn một trượng bích linh thuyền ầm vang phá nát liên miên mảnh gỗ vụn, dao động một cuốn bên trong, thì vì mênh mông bích thủy nuốt mất. Trên thuyền lớn mọi người thấy thế, càng là vui vẻ giống giống kêu to. Bọn họ vốn là muốn hù dọa phía dưới Phi Tuyết bọn họ, ai ngờ hai người vậy mà trực tiếp ngự kiếm lên không, mà không đem thuyền nhỏ thu lại. Có thể có dạng này thành quả, để bọn hắn thật sự là vui vẻ không gì so sánh được. Trên thuyền lớn những người này mặc dù phục sức khác nhau, nhưng trên ngực đều thêu lên một cái nho nhỏ màu trắng đầu lâu. Nhìn đến Phi Tuyết cùng Cao Phi Dương ngự kiếm lên không, trên thuyền lớn cũng có mấy người ngự kiếm mà lên đến hai người đối diện. Cầm đầu một thân áo gai, ngũ quan có chút anh tuấn. Người này đối Phi Tuyết rất có lễ phép chắp tay nói, vị mỹ nữ kia, không có ý tứ đem ngươi thuyền đụng hư, đều do đám người này nói đùa quá trớn, còn xin không nên phiền lòng mới lạ. Người này nói đổi đề tài nói, ta sẽ chiếc này kim giáp quy long hạm tốc độ cực nhanh, ở trên biển càng có loại hơn loại chỗ kỳ diệu. Trên biển bao la bát ngát, nguy hiểm vô số. Nếu không phải cái gì nghịch tiên cao thủ, làm sao cũng phải có đặt chân địa phương mới thành. Nhưng mời mỹ nữ lên thuyền tiểu ngồi. Người này nói ở giữa tự nhiên có loại ung dung không đội lòng tin, nhìn như vô cùng có lễ phép, nhưng là lời nói ở giữa lại có loại bức người cường thế, càng tựa hồ không thấy được Phi Tuyết bên cạnh Cao Phi Dương, trong ngôn ngữ liền sách cũng không để cập tới. Nhìn lấy Phi Tuyết lộ ra trắng như tuyết thanh tú đẹp đẽ bắp chân, hai mắt bên trong càng là dị quang liên tục. Phi Tuyết cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn một chút bên cạnh Cao Phi Dương. Cao Phi Dương từ từ nói, các ngươi đem chiếc thuyền này lưu lại, người đều lăn xa xa, thì tha các ngươi vừa chết. Cao Phi Dương thanh âm tuy nhiên không lớn, lại tiếng vọng tại trên thuyền lớn trong thai mỗi người. Không ngờ tới có người hội nói như vậy, tất cả mọi người là ngẩn người. Tiếp theo đứng tại đại thuyền đầu thuyền hơn trăm người cùng một chỗ hống cười rộ lên. Ha ha ha, gia hỏa này ai cũng là cái người điên. Ta dựa vào, muốn chết đâu? Mẹ, cái gì đần độn đều có. Hôm nay lão tử tính toán kiến thức đến cực phẩm. Ngự kiếm lên không mấy người cũng là sắc mặt kinh ngạc. Bất quá mấy người này với tư cách bang hội đầu mục cũng sẽ không giống bọn thủ hạ lớn như vậy bị vô tri. Nhìn lấy Cao Phi Dương, mấy cái ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh nghi bất định. Lúc này Cao Phi Dương một bộ màu đen tăng y rìa, mày kiếm mắt sáng, da thịt phóng ánh không sai như bạch ngọc, đen trắng tương phản phía dưới càng lộ vẻ Cao Phi Dương cao thẳng sâu sắc. Mà cái kia màu đen tăng y càng là thần diệu chi cực, nhìn kỹ phía dưới giống như bầu trời đêm vô tận giống như thâm thúy khó dò, nhìn một chút tựa hồ liền đem tâm thần người toàn bộ hấp dẫn đi vào. Mấy người lẫn nhau đối phía dưới ánh mắt, cầm đầu áo gai trong mắt người tàn khốc lóe lên, tại công hội kênh phân phó nói, đem tứ hải bắn long nọ chuẩn bị tốt, quản hắn là người thế nào, kỳ an toàn ở giữa, đem cái kia nữ cùng lúc làm sạch. Âm thầm hạ xong mệnh lệnh về sau, áo gai người đối Cao Phi Dương cười một tiếng, vị huynh đệ kia nói giỡn, không biết xưng hô như thế nào đâu. Cao Phi Dương cười nhạo nói, thì ngươi dạng này đầu trâu mặt ngựa bọn chuột nhắt, còn không có tư cách biết tên của ta. Cao Phi Dương nói cũng không đợi áo gai người nổi giận, một đạo thủy sắc kiếm quang tật chạm mà ra. Áo gai người cùng bên cạnh hắn ba đồng bạn đầu lâu mỗi người mang theo mặt mũi tràn đầy hãi nhiên theo trên cổ bay nhanh mà lên. Bốn cỗ không đầu thân thể trên không trung ngừng lại, sau đó theo trong lỗ cổ phun ra một đạo ngút trời suối máu. Đứng ở đầu thuyền hơn trăm người thấy thế đều là ngẩn ngơ, trên bầu trời cái kia đạo thủy sắc kiếm quang cũng đã thuận thế chém nghiêng xuống. Thủy sắc kiếm quang lóe lên, đầu thuyền hơn trăm người bị toàn bộ chặt nghiêng thành hai đoạn. Cao Phi Dương một kiếm này thật sự là xảo diệu vô cùng, kiếm quang vận chuyển ở giữa, hơn trăm người lại một cái không có rồi, đều bị tại chỗ chém giết. Kim sắc bong tàu nhất thời máu chảy thành sông. Chương 256, tung hành tứ hải. Gió đêm lạnh lùng, thổi phủ đầy đất cỏ dại tắc tắc rung động. Tại mấy ngàn người chơi tiếng ồn ào sóng bên trong, cái này tắc tắc thanh âm thấp chi cực. Nhưng tại Cao Phi Dương trong thân thể kim đan vận chuyển ở dưới, vô luận là mấy ngàn người chơi chấn động kim rít, vẫn là bọn hắn trong miệng phun ra tiếng ồn ào sóng, vẫn là cỏ dại theo gió múa nhẹ tắc tắc thanh âm, đây hết thảy thanh âm, hình ảnh đều lấy một loại rõ ràng tầng thứ hướng về Cao Phi Dương truyền lại các loại tin tức. Trong chốc ngắn này, thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cao Phi Dương bình tĩnh lại, dùng chính mình đặc biệt siêu quần thiên phú đem trong chớp nhoáng này lan truyền tin tức toàn bộ tiếp thu, đang từ từ thể nghiệm cái này khác lạ nhân loại cảm giác đặc thù cảm giác về sau, kim đan bản năng phản ứng bài trừ 99% vô dụng tin tức, đối Cao Phi Dương uy hiếp lớn nhất mấy đạo nguy hiểm khí thế phản ứng cuối cùng minh bạch không sai phản ứng tại trong thức hải của hắn. Mấy ngàn nói lộn xộn khí thế phản ứng căn bản không đủ gây sợ, kim đan cảm ứng bên trong chỉ có ba đạo tối nghĩa khí thế, đối Cao Phi Dương cấu thành thực chất uy hiếp. Bên trong một đạo ngay tại Cao Phi Dương dưới chân, một cỗ nội liễm canh kim nhuệ khí tại phương viên trong vòng 10 trượng dày đặc lấy, chỉ chờ một cái thôi phát pháp quyết, liền có thể dẫn bạo bên trong ẩn chứa to lớn canh kim nhuệ khí. Đạo thứ hai khí thế thì là tại một người trên thân, người kia trở lên thanh sắc đạo ý, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, đang cùng hai cái nga mi người chơi đứng song vai, thần tình trên mặt thong dong, nhìn về phía Cao Phi Dương ánh mắt lúc tổng có mấy phần nghiền ngẫm. Cái kia cỗ tối nghĩa lại cường đại thủy hệ pháp lực ngay tại bên hông hắn không ngừng dao động. Sau cùng một đạo khí tức lại là tại hơn ngoài 10 dặm, chỗ đó chính áp thủ lấy một cỗ chính phản ngũ hành chi lực. Chỉ là khí cơ kia ba động là từ vô số lộn xộn khí thế hỗn hợp mà thành, nhiều ít có chút hỗn tạp không thuần. Cao Phi Dương biết chỉ có người chơi tạo thành trận pháp mới có thể biểu hiện ra loại này dấu hiệu tới. Lấy mấy ngàn người chơi vì ngụy trang, ngầm thực bố trí xuống đủ loại tỉ mỉ cẩn thận mai phục. Không thể không nói tên hải tặc này liên minh vẫn là rất nhìn lên Cao Phi Dương. Mà người chủ sự cũng đầy đủ cẩn thận cay độc. Đáng tiếc, hết thảy âm như mai phục tại Kim Đan đại thành thần diệu cảm ứng xuống, liền như là viết trên giấy như vậy rõ ràng minh bạch. Kim Đan đại thành, khoảng cách nguyên anh chỉ là một bước ngắn, tuy nhiên một bước này có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp nhảy tới. Nhưng Kim Đan đại thành uy năng đã không phải là người chơi bình thường có thể suy đoán. Tại Cao Phi Dương Kim Đan trong lĩnh vực, hắn cầm giữ có thiên địa nguyên khí lớn nhất quyền khống chế. Dưới Kim Đan người chơi, tại trong lĩnh vực căn bản là không có cách phát ra đại hình đạo pháp. Các loại thuộc tính cũng sẽ nhận rất nhiều áp chế. Đương nhiên, loại này áp chế cũng là có cực hạn. Thí dụ như đủ loại trận pháp, ngưng kết ngàn vạn người chi lực thì không phải có thể bằng vào Kim Đan lĩnh vực có thể áp chế. Bất quá Kim Đan đại thành về sau, nương tựa theo đối thiên địa nguyên khí tỉ mỉ cảm ứng thao túng, chỉ cần không rơi vào tuyệt cảnh, như thế nào đơn giản như vậy trận pháp có thể trói buộc. Cao Phi Dương một đường đi tới, sớm liền phát hiện hải tặc liên minh lộ ra dấu vết để lại, nhưng hắn tự cao Kim Đan đại thành, cũng không đem những này người để vào mắt. Tùy ý Phi Tuyết một đường đi vào vòng mai phục. Một bên Phi Tuyết mắt thấy bị nhiều người như vậy vây quanh, tâm lý vẫn không khỏi khẩn trương lên. Riêng là mấy ngàn người ánh mắt cực kỳ làm cản, vây quanh Phi Tuyết tùy ý chỉ trỏ, để cho nàng cực kỳ không thích ứng. Nàng vốn là ưa thích an tĩnh nữ tử, liền xem như gặp phải đại đội ngũ, chính mình nhưng cũng là tiền hô hậu ủng, xưa nay chưa bao giờ gặp dạng này cô lập lấy bị mọi người vây xem cục diện. Nếu không phải bên cạnh còn có Cao Phi Dương, Phi Tuyết sớm sử dụng trở về. Cao Phi Dương cảm ứng hạng gì nhạy cảm, tuy nhiên Phi Tuyết sắc mặt không thay đổi, nhưng là nhỏ gấp rút hô hấp và dao động ánh mắt vẫn là đem nàng khẩn trương bại lộ không thể nghi ngờ. Cao Phi Dương cười cười nói, chớ khẩn trương, một đám ô hợp ngươi. Phi Tuyết mắt nhìn Cao Phi Dương, gặp trên mặt hắn tràn đầy ôn hòa nụ cười, chỉ là ánh mắt kia lại càng thêm thâm thúy xa xăm. Cương đại là đủ cương đại, nhưng là lại không thể làm cho người ta cảm thấy an toàn dựa vào cảm giác. Phi Tuyết gật gật đầu, lại vẫn không thể làm đến Cao Phi Dương như vậy tiêu sái. Cao Phi Dương im ắng cười một tiếng, đột nhiên một thanh ôm chặt lấy Phi Tuyết. Phi Tuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo đại xấu hổ, không biết Cao Phi Dương đây là làm cái nào ra. Muốn dãy rủa, nhưng là Cao Phi Dương hai tay như khóa, dãy rủa hai lần lại là không nhúc nhích tí nào. Vội la lên, làm gì, mau buông ta ra, nhanh. Cao Phi Dương không chút hoang mang, cười thầm, thế nào? Ta cái này ôm ấp có đủ cảm giác an toàn đi. Đang nói, chiến đấu trước đó làm sao cũng nên cho cái mỹ nữ chúc phúc loại hình. Phi Tuyết nghĩ đến đây một màn bị mấy ngàn người nhìn lấy, cũng là vừa thẹn lại vội, mềm giọng khẩn cầu, ngươi mau buông ta ra à, cầu ngươi. Lúc này thời điểm đã là đầy trời xuýt tiếng huýt sáo âm thanh, ngoá, dở trò lưu manh. Ghen ghét người hô. Hôn một cái, hôn một cái. Ưa thích náo nhiệt kêu to. Đây là ly biệt sau cùng ôm ấp a. Thật là lãng mạn nha. Gái mê trai nói. Hỏi thế gian, tình là vật chi. Ở bước người vịnh ngâm lấy. Cao Phi Dương chậm chậm bung ra ôm ấp, Phi Tuyết sắc mặt đã như đào hoa đua nợ giống như hồng diễm. Cái dạng này, thật đúng là danh phó thực đâu. Cao Phi Dương khẽ thở dài. Cái này không khẩn trương đi. Phi Tuyết tầm mắt buông xuống, trong đầu trống rỗng, thật lâu mới phản ứng được Cao Phi Dương nói có ý tứ gì. Thì ra là khen sắc mặt mình hồng diễm như phi rực rỡ trắng hơn tuyết. Trong lòng có điểm điểm có chút xấu hổ có chút mỏi, nhất thời cũng không biết đến tột cùng là tư vị gì, khẩn trương lại sớm không biết đánh đi nơi nào. Hai vị, thân mật xong, chúng ta nên nói chính sự đi. Một cái mang theo vẻ mặt tươi cười áo trắng người chơi cao giọng nói ra. Cái này người thanh âm trong sáng, mặc dù giọng mang trêu chọc, nhưng nắm chắc phân tấp vô cùng tốt, đã không khiến người ta thẹn quá hóa giận, nhưng lại có thể gọi tới người khác chú ý lực, rất hiểu nói chuyện kỹ xảo. Cao Phi Dương lại ánh mắt đều không nằm dưới, lạnh nhạt nói, "Và ngươi, có tư cách này a?" Nói, một đạo thủy sắc kiếm quang hoành không lướt qua, thẳng chạm người áo trắng kia. Người áo trắng bị Cao Phi Dương khinh miệt thái độ kích giận dữ, đang muốn mở ra chính mình quần quần hùng biện công phu đem Cao Phi Dương phun đầu đầy ngụm nước thời khắc, thủy sắc kiếm quang đã đến trước mắt. Người áo trắng nhanh chóng ngự kiếm mà ra, một thanh phi kiếm mang theo lửa cháy hừng hực mới phát ra tới, thủy sắc kiếm quang đã im ắng chặt đứt trôi này cháy hừng hực phi kiếm. Người áo trắng hoảng hốt, đang muốn ngự kiếm trốn tránh lúc, thủy sắc kiếm quang lóe lên, đã chạm phá hắn trên thân hộ thân kiếm quang, trang bị phòng ngự trở phòng ngự, sau cùng đem hắn một khỏa đầu lâu tùy tiện chặt đứt. Phốc. Đầy bầu nhiệt huyết kích xạ bên trong, Tuấn Nhã Ngũ Quan mang theo vạn mẹo khủng bố biểu lộ, trên bầu trời bay nhanh hơn 10 trượng sau chậm rãi hóa quang mà đi. Một kiếm này huyết tinh, nhất thời để toàn trường im ắng. Cái này người áo trắng là hải tặc liên minh thứ 5 Hạch Tâm Quỷ Cốc công tử, luôn luôn là lấy tiêu sái phong thái cùng quần quần hùng biện lấy sừng, tại hải tặc trong liên minh nhân khí cực cao. Như thế một cái hạch tâm, tại mọi người nhìn soi mói, lại bị một kiếm mà giết, để hải tặc liên minh nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Trong tích tắc về sau, tình ngộ lại phát sinh cái gì người chơi lập tức lớn tiếng mắng. Mà hải tặc liên minh mấy vị thủ lĩnh cũng là sắc mặt khó coi, Cao Phi Dương một kiếm này thật sự là chặt tại trên mặt bọn họ, làm lấy đông đảo thủ hạ, cái này khẩu khí là làm sao cũng vô pháp nuốt xuống. Nga Mi hai cái người chơi cũng là vừa giận vừa sợ, Cao Phi Dương kiếm quang bá đạo bọn họ cũng là tự mình trải qua, cái kia thủy sắc kiếm quang tại trên thuyền lớn tung hoành vô địch, kiếm quang lóe lên, tất có một người tại dưới kiếm mất mạng. Ghê tởm nhất là, người này từ đầu đến cuối, trên mặt thủy chung mang theo một loại có nhiều thú vị nhàn nhã. Hai người kia thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn lấy mạng lúc lại có bị một kiếm giết chết. Đối Cao Phi Dương có thể nói là vừa hận lại sợ. Nhưng tại cái này mọi người đang bao vây, người này còn dám cản rỡ như thế, thật sự là lớn ra dự kiến, hai người phẫn nộ đồng thời, lại là rất là sợ hãi. Là hắn không sai, chúng ta đi. Một mực không lên tiếng áo xanh đạo nhân bất chợt nói ra. Thanh Thanh Lan Hòa Thuận vui vẻ không thể nghe thấy lời sắc mặt lại biến, bọn họ biết tung hoành tứ hải theo không nói ngoa. Mà hải tặc liên minh mấy vị hạch tâm cũng đều là sắc mặt cấp biến, ánh mắt nhìn nhau ở giữa, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn họ tự nhiên biết lão đại tung hoành tứ hải trong lời nói ý tứ. Cho dù là trước đó sớm có đoán trước, nhưng là cái tên này một khi được xác nhận, còn là có rung động lòng người lực lượng. Vạn Lý Độc Hành là trò chơi tiến hành đến hiện tại, duy nhất vì tất cả người thừa nhận nghịch thiên cao thủ. Trước mấy ngày cao điệu tái xuất về sau, đầu tiên là kiếm diệt Vạn Hòa, sau đó lại chạm kim đan cao thủ thần thái Phi Dương, tại Lưu Phong hội chuyển sinh thần bi phía trên lưu chữ sau đột nhiên mà đi. Cái kia bảy chữ lớn, đến bây giờ vẫn thật sâu khắc vào khối kia chuyển sinh thần bi phía trên, trở thành Lưu Phong hội vĩnh viễn sỉ nhục. Đối cá nhân người chơi mà nói, nộ phía trên vạn lý độc hành nếu không chết mấy lần. Nhưng là đối công hội mà nói, vạn lý độc hành lại là có thể hủy diệt toàn bộ bang hội sức mạnh cường hãn. Dạng này địch nhân, dù là chỉ là nâng lên tên, đều sẽ cho người đáy lòng rét run. Cho nên hải tặc liên minh mọi người cho dù là chuẩn bị mấy chiêu hậu thủ, cũng là trong lòng lo sợ. Lão đại, nếu không chúng ta chớ chọc hắn tính toán. Hải tặc liên minh thứ tư hạch tâm cho đại lang do dự nói. Tung hành tứ hải ngắm hắn liếc một chút, lanh lẹ nói, liền một người đều thu thập không, còn nói gì chinh phục thiên hạ tung hành tứ hải đâu? Hôm nay ta muốn nhìn, cái này vạn lý độc hành mạnh bao nhiêu? Tung hành tứ hải nói, vung tay lên hạ đạt toàn diện mệnh lệnh công kích. Mấy ngàn người chơi đồng thời thôi phát ra mấy ngàn đạo kiếm quang nhất thời đem bầu trời chiếu rọi năm màu rực rỡ. Lập loè nói đạo kiếm quang như là chói mắt nhất la võng, mang theo chí mạng rực rỡ ngang dọc cấu kết mà xuống, đem Cao Phi Dương hai người gắn vào bên trong. Mà tại kiếm quang đến trước đó, mai phục tại Cao Phi Dương dưới chân canh kim thái ớt kiếm trận đã trước một bước phát động. Mấy chục ngàn nói xích kim sắc canh kim thái ớt kiếm quang đột nhiên phá đất mà lên. Canh kim thái ớt kiếm quang không có bất kỳ cái gì kỳ dị biến hóa, chỉ là đơn giản nhất ngưng kết phía tây canh kim chi khí, sau cùng mượn nhờ thái ớt kiếm trận hóa thành không gì không phá canh kim thái ớt kiếm quang. Lấy mấy ngàn bên ngoài người chơi công kích tiềm hộ, phát trước ra canh kim thái ớt kiếm trận đánh lén Cao Phi Dương, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới coi như không thể tại chỗ đánh giết Cao Phi Dương, cũng đủ làm cho hắn được cái này mất cái khác, về sau mấy ngàn người chơi đón đầu nhất kích, liền đã không thể chống cự. Hải tặc liên minh chiêu này trên dưới hợp kích, có thể nói âm hiểm tàn nhẫn. Trong chốc lát, một đạo lưu quang xông lên trời không. Chương 257, Kim Đan không gian. Lưu quang hiện lên một loại đạm mạc màu bạc kim, tại đây trời rực rỡ kiếm quang xuống thậm chí lộ ra có chút u ám không sáng. Như điện chớp, lưu quang đã mở mịt không có dấu vết vô tung. Thấy cảnh này lúc, hải tặc liên minh các vị thủ lĩnh đều là sắc mặt khó coi, cũng là tự phụ có thể chứa tứ hải chi lượng lòng dạ tung hành tứ hải cũng là sắc mặt nghiêm nghị, vạn lý độc hành khó chơi, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Tung hành tứ hải thân thể vì đệ nhất lưu cao thủ, rất rõ ràng biết canh kim thái ớt kiếm trận uy lực. Bực này kiếm trận nếu chỉ là đơn giản vừa bay thì có thể né qua đi, cái kia còn có tác dụng gì? Canh kim thái ớt kiếm trận lúc bộc phát, to lớn canh kim kiếm khí giận bắn lúc lại trong nháy mắt phá hư thiên địa nguyên khí thăng bằng, chẳng những sẽ để cho phụ cận thi triển pháp lực người thi pháp thất bại, sẽ còn tại mắt trận chỗ hình thành to lớn nguyên khí vòng xoáy, thu nạp canh kim kiếm quang bên ngoài hết thảy pháp lực. Trận pháp hai cái này cấm chế biến hóa, vốn là vì phòng ngừa người chạy trốn mà thiết lập. Nhưng là cái kia vạn lý độc hành lại có thể trong nháy mắt phá không mà đi, cái này đơn giản vừa bay ẩn chứa độ khó khăn to lớn, khiến người ta tặc lưỡi. Riêng là cái kia xông lên trời không tốc độ, chạy sáng lừng lánh ở giữa, người đã không biết ra ngoài mấy ngàn dặm, quả nhiên là xưng được trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Ầm 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 ầm. Liên tiếp dày đặc trong tiếng nổ vang, mấy ngàn đạo kiếm quang đã đem tòa kia tàn phá thần miếu vênh thành một mảnh hồ to. Bụi đất tung bay bên trong, thần miếu đã hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người lộ ra đắc ý hoan hỉ thần sắc, ào ào kêu la, nhìn tiểu tử ngươi còn cuồng, chỉ là cái cho bụi mệnh. Trang A, ngươi đến là đang giả vờ a? Hải tặc liên minh những người đầu não lại không cái này tốt tâm tình, Tung Hành Tứ Hải trầm giọng nói, để mọi người rút lui đi. Tung Hành Tứ Hải nói, dẫn đầu dẫn chư vị thủ lĩnh cùng Nga Mi hai tên cao thủ hướng phụ trách bay đi. Mấy cái nhân tài quay người lại, một đạo như bạch kim kiếm hồng đã như lôi đỉnh giống như tật chém tới. Huy hoàng bạch kim kiếm hồng thế tới nhanh chóng vô cùng, kiếm thế chỉ đã đem hải tặc liên minh mấy cái thủ lĩnh cùng Nga Mi hai cao thủ toàn bộ bao phủ bên trong. Sáu người đều là cao thủ, gặp nạn trong nháy mắt đã mỗi người thanh phi kiếm thúc phát ra tới. Nhan sắc khác nhau sáu đám kiếm quang mới vừa mọc lên, thì có năm đám kiếm quang tại bạch kim kiếm hồng xuống y mắng sụp đổ thành một mảnh bốn huyết quang. Tung Hành Tứ Hải khống chế bích sắc kiếm quang cũng là ánh sáng nhất ảm, một đường cuồng phún lấy máu tươi vanh bạo lui mấy trăm trượng. Tung Hành Tứ Hải sắc mặt tái nhợt, khoe miệng vết máu cũng không kịp xóa đi, chỉ là ánh mắt còn mười phần chấn định, bất quá tay bên trong nắm biển cả chân trời kiếm lại tại không ngừng run rẩy thăng nhẹ. Cao Phi Dương thoáng như thiên ngoại phi tiên giống như một kiếm, chẳng những đem hắn năm người một lần hành động chém giết, cũng là cựu giai phi kiếm biển cả chân trời kiếm cũng bị thương nặng. Tại tiếp ta một kiếm không chết, trong sáng thanh âm bên trong, bạch kim kiếm hồng đã lần nữa tật chạm mà tới. Cao Phi Dương thôi phát lôi đỉnh thần quang kiếm nhìn như tùy ý, nhưng là kiếm thế chỉ đã đem Tung Hành Tứ Hải đường lui toàn bộ khóa kín. Tung Hành Tứ Hải minh bạch, dạng này thần diệu kiếm pháp dưới, chỉ cần hơi lộ lui thế, cũng chỉ có thể là một con đường chết. À, Tung Hành Tứ Hải trong tiếng giống giận dữ, biển cả chân trời trên thân kiếm phụ thuộc đạo pháp biển cả gửi quãng đời còn lại mới phải thúc phát ra tới, lại cảm giác pháp lực trì trệ, bạch kim kiếm hồng một cái chặt nghiêng đã lướt qua chính mình thân thể. Tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, Tung Hành Tứ Hải bất đắc dĩ nhắm mắt lại, huyết quang phun ra bên trong hai đoạn thân thể tàn phế chậm rãi hóa quang mà đi. Thi tha cho ngươi nhất mệnh. Lưu quang dừng lại, Cao Phi Dương trên không trung chậm rãi hiện ra thân hình, giằng giặc đem nửa câu nói sau nói xong. Đáng tiếc hóa quang mà đi Tung Hành Tứ Hải đã nghe không được. Cao Phi Dương kiếm chẳng hải tặc liên minh cao tầng thủ lĩnh, chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Thẳng đến Cao Phi Dương chậm rãi hiện thân, trên bầu trời mấy ngàn người chơi mới biết làm sao chuyện. Nhìn đến liên minh mấy vị lão đại treo thê thảm như thế, mọi người hoặc phẫn nộ hoặc sợ hãi hoặc mừng thầm hoặc mờ mịt, trong lúc nhất thời mỗi người thần sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Còn sót lại bên trong các tiểu đầu mục, nóc sau đó lập tức tỉnh ngộ, giờ khắc này chính là mình cơ hội biểu hiện. Có thông minh lúc này hét lớn một tiếng, các minh đệ giết ta, thay các lão đại báo thủ. Cái này một cuống họng lập tức được đến như nước thủy triều hô ứng. Mặc kệ mỗi người trong lòng nghĩ cái gì, lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Báo thủ, giết 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 giết. Mấy ngàn trung khí sung túc cuống họng chậm rãi tìm tới cộng đồng tiết tấu, nhất thời tiếng hô giết rung trời. Mọi người sát khí đại thịnh thời khắc, mấy chục đạo bạch kim kiếm hồng như vòng tật chuyển mà đến. Mấy ngàn người vốn đã chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, hình thành một mảnh rực rỡ chói mắt kiếm quang. Nhưng là bạch kim vòng kiếm chuyển qua về sau, kiếm hồng phạm vi bên trong kiếm quang lập tức phá nát bạo liệt. Bạch kim kiếm hồng sau đó, không có bất kỳ người nào may mắn còn sống sót, trên bầu trời chỉ để lại một mảnh chướng mắt huyết quang. Chỉ một vòng này kiếm quang, thì có một nửa người chơi bỏ xuống. Còn lại người chơi há to mồm, lại cái gì khẩu hiệu cũng không kêu được. Tại mọi người chấn động vô cùng lúc, trên bầu trời bạch kim kiếm hồng lần nữa lướt qua, cái kia đạo bạch kim kiếm hồng hướng về đám người dày đặc nhất chỗ chém ngang mà đi, kiếm hồng lướt qua, kiếm gãy người chết. Mấy chục cái người chơi, không có bất kỳ cái gì phản ứng hóa quang mà đi. Còn lại mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, người trước mắt này cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Không biết người nào hô một tiếng rút lui a. Tất cả mọi người lập tức đi tứ tán. Cao Phi Dương mỉm cười, Minh Vương thần dược dương lên, người qua trong giây lát đã theo lớn nhất đầu đồng đi vào phía cực tây. Hướng về phía tây chạy trốn một đám người chơi gặp trước mắt lóe lên, cái kia tên sát tinh đã xuất hiện tại phía trước, đều là hàn khí đại mạo, đang muốn ngự kiếm đổi hướng lúc, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã cả người mang kiếm phân hai đoạn. Nguyên lai Cao Phi Dương cầm kiếm mà qua, sớm đem có thể kiếm thế phạm vi bên trong người toàn bộ chém giết. Còn sót lại người chơi đã không có thời gian nhìn khác người tình huống, một lòng chỉ chú ý vùi đầu chạy gấp. Nhưng là Cao Phi Dương tốc độ nhanh bực nào, đông tây nam bắc đi một vòng về sau, mấy ngàn người không có một cái lọt lưới, đều bị Cao Phi Dương bổ dưa thái rau giống như toàn bộ đánh ngã. Mọi người treo về sau, bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh cùng thâm thúy. Nhanh nhẹn vỗ cánh Cao Phi Dương đối với không có một hai bầu trời đêm nói, bên trong còn tốt đó chứ. Phi tuyết thanh âm ôn nhu vang lên tại Cao Phi Dương bên hai, còn tốt, cũng là rất an tĩnh, nếu không có ngươi thần thức liên tiếp nhưng là đi ra bên ngoài, nơi này hội nín chết người. Cao Phi Dương cười một tiếng, đã không có vấn đề liền tốt. Sợ Phi Tuyết gặp phải nguy hiểm, Cao Phi Dương đem nàng bỏ vào chính mình kim đan trong không gian. Chỉ là cái này độc thuộc về kim đan không gian vốn là thả sủng vật cái gì, cũng chỉ có Cao Phi Dương kim đan đại thành mới có thể thả cái người sống đi vào. Nhưng là cái không gian này ưu tích không gì so sánh được, tuyệt không có bất kỳ cái gì tiếng vang ánh sáng, nếu không có Cao Phi Dương cho Phi Tuyết chia sẻ thị giác thính giác các loại, Phi Tuyết ở bên trong căn bản đợi không vài phút. Phi Tuyết ở bên trong tựa như xem phim giống như, lấy Cao Phi Dương thị giác nhìn sang, kiếm hồng trên không trung chém ra quy tích, kiếm thế khống chế phương vị đều là vô cùng rõ ràng. Thông qua Cao Phi Dương thị giác, Phi Tuyết minh bạch Cao Phi Dương cũng không phải nương tựa theo kiếm hồng công kích cao tùy ý làm bừa. Hắn mỗi phát một kiếm mỗi di động một cái phương vị, đều là vừa đúng, tuyệt không lãng phí sức lực, cũng tuyệt không lộ một chút cái hở. Dù là Phi Tuyết đối với kiếm pháp khống chế chỉ là bình thường trình độ, nhưng quan sát qua Cao Phi Dương ngự kiếm sau lại cảm thấy nhãn giới mở rộng, trước kia ngự kiếm một số nghi hỏi một chút tự nhiên hiểu ra. Càng là thông qua Cao Phi Dương tầm mắt, có thể rõ ràng thấy rõ ràng kiếm hồng chém qua trong nháy mắt, đem địch nhân cả người mang kiếm mang trang bị cùng một chỗ chặt đứt, loại kia kiếm hồng lướt qua không gì không phá khoái cảm, trải nghiệm phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nhiên có chút huyết tinh, nhưng cũng để Phi Tuyết thể nghiệm đến loại kia kiếm quang chỉ người ngăn cản tan tác tơi bời khoái cảm. Loại này nắm giữ người khác sinh tử cường lực cảm giác, dù cho là không thích cờ, nhưng cũng để Phi Tuyết cực kỳ say mê. Cao Phi Dương tại xác nhận Phi Tuyết ở bên trong không có vấn đề về sau, hai cánh chấn động, người đã đi tới cái kia tòa cung điện khổng lồ phía trên. Tâm niệm nhất động, một đạo bạch kim kiếm hồng đã đem cao cao đứng vững biển khô lâu cấp cờ chặt đứt. Trong ầm ầm nổ vang, cao đến mấy chục trượng thiết một cột cờ trùng điệp ngã xuống, mảnh đá bay tán loạn bên trong, trên quảng trường bàn đá đạp nát không biết bao nhiêu khối. Thật lâu, mới có cái lúc trước bị Cao Phi Dương giết chết quỷ cốc công tử chậm rãi ngự kiếm lên không nói, đại ca, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi muốn thế nào à? Cao Phi Dương ngửa mặt lên trời cười ha hả, không được tốt lắm, chém tận giết tuyệt. Quỷ cốc công tử vẻ mặt đau khổ nói, chỉ là cái hiểu lầm, không cần làm như vậy được đi. Con thỏ gấp còn cắn người đây, huống chi hơn 1 triệu nhiệt huyết sục sôi người đâu. Quỷ cốc công tử lời nói mềm bên trong mang cứng rắn, nhưng yếu thế ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng là như thế tuyệt. Cao Phi Dương lại không ăn hắn bộ này, trước đó những người này làm nhiều như vậy mai phục, chẳng lẽ là muốn mời khách ăn cơm không thành. Cao Phi Dương nói lôi đỉnh thần quang kiếm nhất động, đã đem Quỷ cốc công tử chặn ngang chặt đứt. Lưỡng quốc giao chiến không chạm sứ giả, thật sự là không giảng đạo lý a. Quỷ cốc công tử mang theo tràn đầy phiền muộn, hóa quang mà đi. Quỷ cốc công tử bỏ xuống về sau, cái này tòa cung điện khổng lồ tựa hồ không có một tia vết chân. Trong đêm tối, đèn đuốc hoàn toàn không có tĩnh mịch tĩnh lặng cung điện giống như một tòa thành chết giống như, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Cao Phi Dương cười nhạo nói, giả thần giả quỷ. Lôi đình thần quang kiếm nhất chuyển, đã đem trước mắt tòa này đỏ thám tường lưu nói hùng điện gác cao chính điện phá hủy. Rầm rầm rầm, làm cả tòa to lớn chính điện hoàn toàn phá nát thành một vùng phế tích về sau, vẫn không có ai đứng ra nói chuyện. Cao Phi Dương khí thế cảm ứng xuống, biết toàn đảo có một tòa cự đại trận pháp tại che giấu tại địch nhân khí tức, cái này cách làm trận cực kỳ tinh diệu, muốn tìm ra mắt trận đến không phải là không thể, lại cần thời gian. Cao Phi Dương lười nhắc phí cái kia thời gian, hai cánh chấn động, người đã đi tới cung điện góc tây nam đứng vững chuyển sinh thần bí trước. Chuyển sinh thần bí đạm mạc trong bạch quang, không có bất kỳ người nào chuyển sinh. Thi Liên vừa mới bỏ xuống quỷ cốc công tử, cũng không có ở chỗ này chuyển sinh. Cao Phi Dương ống tay áo dương lên, lôi đỉnh thần quang trảm phóng ra. Còn thừa tam thập lục trảm đồng thời tật trảm tại chuyển sinh thần bí trên một điểm, 36 đạo bạch kim kiếm hồng tại Cao Phi Dương đang kiếm hợp một đặc thù thuộc tính thôi độc dưới, phát huy ra uy lực lớn nhất. Bạch kim kiếm hồng như sấm vang công tắc, ầm vang trảm tại chuyển sinh thần bí phía trên. Oeng, chuyển sinh thần bí phía trên thất thải thần quang đột nhiên bộc phát ra ngút trời quang trụ, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản bộc phát ra gấp 4 lần uy lực lôi đỉnh thần quang trảm. Thất thải thần quang bị ầm ầm chém vỡ thành đầy trời ánh sáng, mà lóe lạnh nhạt bạch quang chuyển sinh thần bí cũng lúc đó nhất ảm. Cao Phi Dương cảm ứng đến không phương xa chỗ kia lại trận, chỉ cảm thấy cố khí tức kia xâm nghiêm hiểm trở, hiển nhiên là trận pháp đã hoàn toàn vận chuyển lại. Giết sạch bọn họ hiển nhiên muốn phí chút thời gian, chỉ là Phi Tuyết nhiệm vụ quan trọng, những người này chờ quay đầu lại đến tính sổ sách không mượn. Nghĩ đến đây Cao Phi Dương hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang tập trung trong Đông Hải. Chương 258, canh kim quả sát. An Vui đảo nơi nào đó ẩn sâu trong mật thất dưới đất, tung hành tứ hải chờ một đám hải tặc liên minh cao tầng đều đang nhìn mặt trước ba bức to lớn thủy kính, phía trên chính rõ ràng cho thấy hải tặc trụ sở liên minh An Nhạc cung hình ảnh. Nhìn thấy Cao Phi Dương hóa quang mà đi, Quỷ Cốc công tử bọn người là thở dài một hơi. Quỷ Cốc công tử nói, tên này có thể tính xéo đi, các ngươi không phải ra phía trên chủ ý ngu ngốc, để cho ta đi nói chuyện, hại ta trắng treo một hồi. Cho Đại Lang nói, ai biết con hàng này không nói lý lẽ như vậy a. Thật sự là phiền phức a. Tốt lần này tổn thất còn có thể tiếp nhận. Dừng lại một chút lại oán giận nói, lão nhị, nếu không phải là ngươi giúp Nga Mi hai người kia, sao có thể dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy? Bị chỉ trích lão nhị chính là mở ra Quy Long Kim Giáp hạ áo gai người, hắn sầm mặt lại nói cái gì đó, hai người kia thế nhưng là thiên quân truyền tin để mọi người thay chiếu cố, cái này thời điểm tại sao lại oán nhập ta? Hành, tung hành tứ hải quát. Gặp lão đại mặt trầm như nước, là thật tức giận, mấy cái người đều không tại nói chuyện. Vạn lý độc hành nhục ta quá mức, thù này tất báo. Tung hành tứ hải lời còn chưa dứt, thủy kính trung chuyển sinh thần bi đột nhiên phát ra một tiếng dị hưởng, két két âm thanh bên trong chuyển sinh thần bi nửa bộ phận trên chậm rãi trượt, sau cùng ầm vang rơi xuống đất, ba cao hơn 10 trượng chuyển sinh thần bi như vậy chặn ngang mà đứt. Hải tặc liên minh mấy vị hạch tâm nhất thời sắc mặt như đất, cái này vạn lý độc hành đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trước đó thủy kính bên trong rõ ràng chỉ nhìn hắn công ra một đạo kiếm hồng, lại đem chuyển sinh thần bi chặn ngang chặt đứt, cái này một kiếm chi uy quả là như vậy. Càng trọng yếu là chuyển sinh thần bi là thành lập bang hội hệ thống đưa tặng, lấy người chơi trước mắt trình độ còn xa chế, cho nên Lưu Phong sẽ bị Cao Phi Dương để phía dưới thất chữ to, nếu không muốn giải tán làm lại cũng chỉ có thể sinh chịu đựng. Chuyển sinh thần bi đối bang hội trọng yếu bao nhiêu, vậy cũng không cần sách. Hải tặc liên minh tuy nhiên cơ duyên xảo hợp, tại trụ sở bên trong thành lập hai đạo chuyển sinh thần bi, nhưng là một đạo khác chuyển sinh thần bi lại sâu vùng đất tây tặng dưới, cực kỳ không tiện. Đạo này thần bi càng liên quan đến hải tặc liên minh hạch tâm cơ mật, là tuyệt không thể cho phép người chơi bình thường tiếp xúc. Trên thực tế, cũng chính bởi vì thành lập hai đạo chuyển sinh thần bi, mới làm đến mặt đất khối kia thần bi cấm chế bi lực không đủ, để Cao Phi Dương phát giác thần bi yếu kém, mới sử xuất lôi đỉnh thần quang trạm thử một lần. Nếu là ở bình thường cao cấp chuyển sinh thần bi, lôi đỉnh thần quang trạm mặc dù lợi, lại cũng đừng hòng một vòng kiếm quang thì chặt đứt nó. Hải tặc liên minh mấy vị thủ lĩnh lại là buồn rầu có là phẫn nộ thời khắc, Cao Phi Dương cũng đã xâm nhập đáy biển. Ngàn trượng xuống biển nước sâu thúy không ánh sáng, nồng đậm hắc ám bao vây lấy Cao Phi Dương cùng Phi Tuyết hai người. Ở cái này chiều sâu, Phi Tuyết đã có chút chịu không nổi cái kia ở khắp mọi nơi áp lực to lớn, chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, pháp lực cũng vận chuyển không khoái, bốn phía lại là băng lánh một mảnh đen kịt, dù cho là Cao Phi Dương gần trong gang tấc, Phi Tuyết cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một bóng người. Sóng nước dập dờn bên trong, Cao Phi Dương bóng người không ngừng dao động, nhìn qua ngược lại càng thêm âm u khó dò. Nếu không phải thiếu trên tay còn có thể cảm giác được rõ ràng Cao Phi Dương nhiệt độ cơ thể cùng lực lượng, Phi Tuyết nói không chừng chính mình còn có thể hay không kiên trì nổi. Cao Phi Dương nhìn thấy Phi Tuyết dưới đáy nước trọng áp phía dưới càng lúc càng không thoải mái, biết để cho nàng loại này gần như không tham gia chiến đấu nữ hải tại dạng này tĩnh mịch dưới nước thám hiểm, là có chút ép buộc. Cao Phi Dương thôi động kim đan chuyển một cái, hỗn độn kim cương bất diệt thân thể nhất thời phát ra trầm tĩnh kim quang cùng một chỗ, lập tức xua tan bóng tối bốn phía băng lãnh. Bị bao khỏa tại kim quang bên trong Phi Tuyết trên ngọc dung lộ ra vẻ vui mừng. Kim quang bên trong nàng cũng cảm giác được chính mình toàn thân đủ loại không thoải mái quét sạch sành sanh, liền mang theo tâm tình cũng rất là dễ dàng hơn. Cảm ơn 10.000 dặm. Phi Tuyết mỉm cười ngỏ ý cảm ơn. Dù sao Cao Phi Dương tại vào nước trước đó nói, hải lý đại quái vô số, có thể không ngự kiếm hộ thân, hội giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà tại ngàn trượng nước sâu áp lực thật lớn dưới, Phi Tuyết cũng là ngự kiếm cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Cao Phi Dương cười một tiếng, ngươi nếu là chịu tập chúng ta cường tráng trong lồng ngực, vậy liền bớt vô số sự tình. Phi Tuyết trắng Cao Phi Dương liếc một chút, nằm mơ. Lần trước ngươi mạnh ôm ta sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi, cái này ngươi xác định có phát sinh qua? Cao Phi Dương rêu rêu nói, ý vị đến tự mình nói sai. Một cỗ huyết sắc nhảy theo Phi Tuyết gương mặt thẳng chuyển đến trên cổ. Là cưỡng ép ông ta, thử, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Phi Tuyết túi thấp đầu, có chút tức giận nói. Cao Phi Dương cũng tự giác cùng dịu dàng thanh nhũ Phi Tuyết mở dạng này trò đùa có chút quá đầu, có chút ấy này nói, xin lỗi, nhất thời nghe sai. Cao Phi Dương biết việc này càng tô càng đen, vội vàng nói sang chuyện khác, nhất chỉ góc dưới bên trái nơi nào đó nói, mau nhìn, đó là cái gì? Trên thực tế ngoài hai trượng cũng là tối như mực một mảnh nước biển, bằng Phi Tuyết pháp lực cùng kỹ năng, căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng là Phi Tuyết vẫn là không nhịn được theo Cao Phi Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy tối đen như mực về sau, lập tức tỉnh ngộ Cao Phi Dương là tại nói sang chuyện khác, tức giận chừng Cao Phi Dương liếc một chút. Cao Phi Dương có chút oan uổng nói, không có lựa ngươi, ngươi không nhìn thấy thì không trách ta. Cao Phi Dương nói một tia chớp thần quang kiếm bắn ra, bạch kim kiếm hồng chém ra tầng tầng sóng nước, du điệu thứ tại một cái to lớn vỏ sò trên. Bạch kim kiếm quang tuy nhiên ánh sáng nội liễm, nhưng là khó huy hoàng bạch kim kiếm hồng tại cái này âm trầm không ánh sáng nước sâu phía dưới vẫn là đặc biệt lóa mắt. Theo Cao Phi Dương kiếm hồng, Phi Tuyết đem cái kia cái to lớn vỏ sò xem cho rõ ràng. Cái kia vỏ sò đường có khoảng 2 trượng, to lớn vỏ sò tại bạch kim kiếm hồng chiếu dọi xuống, phát ra ngũ thải thần quang. Thu bạch kim kiếm hồng vô cùng sắc bén đâm một cái, to lớn mịn màng vỏ sò bữa nay lúc bị đâm ra một cái to lớn kiếm ngân. Cái kia vỏ sò tựa hồ bị một kiếm này sở kinh, biết gặp phải cường địch, to lớn vỏ sò hơi trường, phun ra một quả nắm đấm lớn tròn trịa minh châu tới. Cái kia minh châu trắng muốt sáng loáng, mới vừa ra sắc liền phóng ra ngàn vạn hào quang, đem vùng nước này chiêu cái sáng trưng. Ngu ngốc quái vật. Cao Phi Dương trong miệng thấp giọng mắng, lôi đỉnh thần quang kiếm lại sớm thừa dịp vỏ sò mở ra trong nháy mắt đâm vào đi. Cao Phi Dương một kiếm này sắc bén nhanh chóng, đối nắm bắt thời cơ lại có vừa đúng, chính bên trong cái kia con trai lớn chí mạng yếu đối chỗ. Con trai lớn thân thể một trận run rẩy kịch liệt về sau, đóng chặt vỏ sò cũng lúc đó bung lỏng, chậm rãi hóa quang mà đi. Mà con trai lớn phun ra vậy nhưng nắm đấm lớn Minh Châu cũng không có bất kỳ lực lượng nào, bị Cao Phi Dương kiếm quang cuốn một cái, tùy tiện thu lại. Bạn tinh ngàn năm nguyên đan, sau khi phục dụng nhưng là vĩnh trú thiên mặt, tăng lên pháp lực, cải thiện thể chất. Đeo có thể để cao 20 dưới nước kháng tính, gia tăng 10 thủy hệ pháp lực công kích. Cao Phi dương mắt nhìn nguyên đan thuộc tính, không nói gì vứt xuống miệng, nói rõ là cho nữ nhân dùng. Thiện tay đưa cho Phi Tuyết đạo, mang cho ngươi trên. Phi Tuyết từ chối nói, chân quý như vậy đồ vật ta không thể nhận. Cao Phi Dương cười nói, muốn đẹp, bất quá là trước cho ngươi mượn dùng dùng. Phi Tuyết bị Cao Phi Dương nói chuyện, sắc mặt lại có chút phát hồng, ý mắng tiếp nhận tròn triệu Minh Châu Nguyên Đan. Cao Phi Dương nói, đã gặp phải dạng này bạn tinh, cần phải cách Tử Vân Cung không xa. Phi Tuyết có chút kỳ quái nói, vì cái gì? Cao Phi Dương nghiêm mặt nói, ta đoán. Phi Tuyết. Trên thực tế Cao Phi Dương đoán rất chính xác, ngay tại bạn tinh bỏ xuống cách đó không xa, phát hiện một chỗ đáy biển thiếu, tối tăm rậm rạp khiếu mắt không nhìn thấy phần cuối, chung quanh rong biển mọc thành bụi, đem nơi này che chắn cực kỳ bí ẩn. Phi Tuyết nhìn lấy tĩnh mịch khiếu, luôn có loại ngạt thở cảm giác đè nén. Nhìn không được lặp đi lặp lại xác nhận lấy, ngươi xác định đây chính là cửa vào a? Cao Phi Dương kéo một cái Phi Tuyết, bay thẳng tiến khiếu bên trong. Đừng nói nhiều, quái vật kia vừa mới rõ ràng tại bắt chuyện đồng bọn đây, nếu không phải ta giết nhanh chúng ta liền muốn không may. So với rộng lớn vô biên hải cơ sở, tĩnh mịch chật hẹp khiếu khiến người vô cùng bị đè nén. Phi Tuyết ở bên trong bay hơn 10 phút về sau, thì ở trong lòng thể vô luận nơi này có bảo bối gì về sau cũng tuyệt không lại đến. Đất này khiếu là quanh co tĩnh mịch, Cao Phi Dương cùng Phi Tuyết chỉ có thể chậm rãi đi tới, đi thẳng chừng nửa canh giờ, cũng không biết lặn xuống bao sâu, chui ra một cái hẹp tiểu gì, tinh quang lóa mắt ở giữa, một tòa hùng vĩ lộng lây châu cung bối khuyết bày ở hai người trước mắt. Tòa cung điện này ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, kim điện giao giai, quỳnh lâm ngọc tây, chẳng những cảnh sắc kỳ lệ, lại giếng giếng có thứ tự, một mảnh năm màu rực rỡ bên trong, có loại kia tiên cung thần phủ đặc thủ khí khái. Phía trên tòa cung điện này kim quang bắn ra bốn phía xoắn lẫn, tinh mịn kim quang như trùng tràn đầy lấy u mịch nguyệt khí, tuy nhiên cách còn xa, cũng đã ép người lông mi, làm lòng người rét lạnh. Nguyên Dương bí phủ tuy nhiên cũng là tiên nhân độ phủ, nhưng là so sánh phía dưới lại thất chi xa hoa lộng lẫy, Phi Tuyết liếc thấy Tử Vân cung khí thế như vậy, cũng là không khỏi ngốc một lát. Đợi lấy lại tinh thần dẫm phát hiện Cao Phi Dương chính nhìn lấy nàng cười xấu xa, Tử Vân cung chính là cựu địa linh phủ một trong, bắt đầu xây dựng vào thiên nhất ký mẫu, lại từng là Liên Sơn đại sư biệt thự, còn có một vị địa mẫu từng làm qua nơi này chủ nhân. Những người này mặc dù thần thông cùng Nguyên Dương bí phủ phong lôi chân nhân không kém bao nhiêu, vừa vặn phần thực lực nhưng khác biệt cách xa, cả hai không có gì có thể so tính. Phi Tuyết gắt giọng, biết, đại cao thủ. Phi Tuyết đem ngọc bội trong tay giương lên, một đạo thanh quang theo trong ngọc bội bắn thẳng đến xuống dưới đất tiên cung. Cách rất lâu, tiên phủ trên kim quang cấm chế trên đột nhiên dò ra một đạo thanh sâm dày đặc kiếm hồng, thô to kiếm hồng như cầu, xuyên qua toàn bộ kim quang cấm chế. Sau đó thì có cái thanh lệ thanh âm nói ra, các ngươi vào đi, cẩn thận không cần loạn đụng, cái này địa hỏa canh kim quá sát cực vì bá đạo, người chúng không cứu nổi. Phi Tuyết cùng Cao Phi Dương liếc nhau, gặp hắn sau khi gật đầu mới lên tiếng đáp, đa tạ tiền bối tiếp dẫn. Phi Tuyết mới cùng Cao Phi Dương đạp vào thanh sắc kiếm hồng, liền cảm thấy dưới chân thanh sắc kiếm quang lóe lên ở giữa, người đã vượt qua tầng kia kim quang cấm chế, đi vào một chỗ bốn vách tường như ngọc trong tinh thất, một tên tuyệt sắc nữ tử áo đen ngay tại giường mây thượng mà ngồi. Nhìn thấy hai người lúc ánh mắt chớp động, còn đặc biệt nhìn kỹ Cao Phi Dương liếc một chút mới nói, với tư cách Nga Mi đệ tử đời hai, phải tất yếu lo liệu chính khí, cho sư môn làm dạng dỡ mới là. Phi Tuyết cung kính đáp, vâng. Trương sư tỷ cô gái áo đen kia chính là thuộc sơn bên trong hiện hách nổi tiếng Chu Khinh Vân. Chu Khinh Vân gặp Phi Tuyết dung mạo tú lệ đoan trang cử chỉ ưu nhã, có chút ưa thích nói, vui mừng gặp các sư muội hành công ngày càng sâu, lần này Tử Vân cung đã bảo, cũng là người cơ duyên to lớn, ngươi tất không muốn sơ sẩy mới là. Nữ tử áo đen Chu Khinh Vân nói xong bắn ra một đạo thanh sắc kiếm quang, như hồng kiếm quang cuốn lên Phi Tuyết Cao Phi Dương hai người, đột nhiên lóe lên về sau, Phi Tuyết Cao Phi Dương hai người đã đi tới một chỗ đặc thủ chỗ.